cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cuộc Chiến Tâm Linh, phần thứ tư. Người dạy là Dean Sherman.
Greetings in the name of the Lord Jesus and welcome to another session on spiritual warfare.
Chào mừng quý vị trong danh Chúa Giêsu và đây là bài học thứ tư trong loạt bài Cuộc Chiến Tâm Linh.
In our last session we were dealing with the gates that we open to the enemy.
Trong bài học trước chúng ta đã đề cập đến những cánh cửa mà chúng ta mở ra để khiến cho ma quỷ có thể xen vào.
Because it's very important for us to understand how does this defeated devil get access.
Vì chúng ta cần phải hiểu làm sao mà ma quỷ là kẻ đã bị đánh bại lại có thể ra vào tâm hồn của chúng ta, trong lòng chúng ta được.
In Matthew 16, Jesus used the analogy of gates.
Và trong Phúc âm Matthew chương 16, Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh của những cánh cửa.
You see, the devil doesn't have any real power.
Chúng ta cần nhớ rằng ma quỷ không có một cái quyền năng thật sự nào cả.
He has to fool us and we have to give him the power by our choices.
Và ma quỷ phải lừa gạt chúng ta, và khi chúng ta cho nó có tự do để hoành hành thì đó là lúc chúng ta cho nó có quyền năng.
That's why he tempts us, that's why he attacks us.
Và đó là lý do mà ma quỷ cám dỗ chúng ta và ma quỷ tấn công chúng ta.
He hopes that we will open the door and the gate to him.
Vì nó hy vọng rằng chúng ta sẽ mở cánh cửa để cho nó bước vào.
The devil cannot do anything to you unless you allow him to do it.
Ma quỷ sẽ không thể làm được gì cho chúng ta trừ khi nào chúng ta cho phép nó.
But the reason we talk on spiritual warfare is because many Christians allow the enemy.
Và lý do chúng ta học hỏi về cuộc chiến tâm linh là bởi vì có nhiều cơ đốc nhân đã cho phép kẻ thù, tức là ma quỷ, xâm nhập vào.
It doesn't mean they're possessed.
Không có nghĩa là họ đã bị nó ám hại.
It simply means that the enemy is gaining some access into their situation.
Nhưng mà chỉ có nghĩa là ma quỷ đã xen vào trong đời sống của họ một số phương diện nào đó.
Now what are these gates?
Và những cánh cửa đó là gì?
In our last session we talked about one of the major gates and battlegrounds is the mind.
Và trong bài học trước chúng ta đã đề cập đến một trong những cái cánh cửa đó chính là tâm trí chúng ta.
It is so important that we analyze our thoughts.
Chúng ta cần phải phân tích những sự suy nghĩ, những ý tưởng trong lòng của mình, đó là điều hết sức quan trọng.
Because the enemy loves to put thoughts on our mind.
Bởi vì ma quỷ, kẻ thù chúng ta muốn gieo vào trong đầu óc chúng ta những tư tưởng của nó.
And even if your thoughts do not originate with the enemy, if they don't agree with the word of God, they need to be cast down.
Và ngay cả một số những tư tưởng trong tâm trí chúng ta, cho dù không phải là đến từ ma quỷ, nhưng nếu không phù hợp với lời Chúa, chúng ta cũng sẽ phải dập tắt nó.
The second gate that I want to talk about is the heart.
Cánh cửa thứ hai mà tôi muốn đề cập đến đó là cánh cửa của tấm lòng.
Proverbs chapter 4 verse 23.
Châm ngôn chương 4 câu 23.
Proverbs 4:23.
Châm ngôn chương 4 câu 23.
Says watch your heart very diligently.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết.
Keep control of your heart.
Hãy kiểm soát tấm lòng của chúng ta.
What is the heart?
Tấm lòng của chúng ta nghĩa là gì?
In this particular case, the heart deals with the attitudes of the person.
Và trong trường hợp này thì tấm lòng có nghĩa là nó điều khiển thái độ của người đó.
And I have found we are not careful with our attitudes.
Và tôi thấy rằng có nhiều khi chúng ta không lưu ý, không quan tâm đến thái độ của chúng ta.
If we do sins of activity,
nếu chúng ta phạm vào một cái tội nào đó qua hành động,
then that's very serious to us.
Thì chúng ta xem rằng đó là một cái tội rất là quan
But
trọng.
But we maintain bad attitudes and we say, well, that's not so serious.
Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ một cái thái độ nào đó thì chúng ta xem rằng cái thái độ đó không quan trọng.
But Jesus said to the Pharisees, it's not what goes into a person that defiles him, it's what comes out of the person.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói với những người Pharisee rằng cái điều mà khiến cho chúng ta bị dơ bẩn không phải là từ bên ngoài vào, nhưng mà từ trong lòng mà phát sinh ra.
And there are two scriptures in the New Testament that I think are very important in this regard.
Và có hai đoạn kinh thánh trong kinh thánh mà tôi xem rằng rất quan trọng trong lãnh vực này.
They give me very a lot of understanding on the whole area of spiritual warfare.
Vì những câu kinh thánh này giúp cho tôi hiểu rõ thêm về cuộc chiến tâm linh.
This is Ephesians chapter 4, verse 27.
Chúng ta xem trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27.
Ephesians 4, 27.
Thư Ê-phê-sô chương 4, câu 27.
And 2 Corinthians chapter 2 and verse 11.
Và một câu nữa là thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu 11.
2 Corinthians 2:11.
Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu 11.
And Ephesians 4:27.
Ê-phê-sô chương 4 câu 27.
This gives us a real clear picture of how spiritual warfare works for the believer.
Và những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rõ hình ảnh của cuộc chiến tâm linh xảy ra như thế nào trong đời sống Cơ đốc nhân.
These two scriptures say virtually the same thing.
Hai câu kinh thánh này thì cũng có cùng một ý niệm.
They say, "Do not give place to the devil."
Và câu kinh thánh này là cho nói với chúng ta đừng cho ma quỷ.
Do not give the devil an opportunity.
Đừng có tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công.
And then it talks about attitudes.
Và rồi nói về thái độ của chúng ta nữa.
It talks about unforgiveness and bitterness.
Nói về thái độ cay đắng và không có sự tha thứ của chúng ta.
It talks about not letting the sun go down on your anger.
Và nói về việc chớ để cho mặt trời lặn trong khi còn giận dữ.
And then it talks about the actions that come from bad attitudes.
Và cũng đề cập đến một số những cái hành động là hậu quả của những thái độ xấu đó.
So it is a very biblical understanding that Christians can give place or opportunity to the enemy.
Do đó chúng ta có thể hiểu dựa vào những gì Kinh Thánh nói là qua thái độ của chúng ta có thể tạo cơ hội để cho ma quỷ có thể nhân dịp đó mà tấn công.
Now let's not argue about whether or not you're possessed or oppressed.
Chúng ta không cần phải bàn cãi về vấn đề một Cơ đốc nhân có bị ma quỷ tấn công hoặc là hãm hại hoặc là làm chủ hay không.
The Bible simply said, do not give place, do not give opportunity.
Vì Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rằng chớ để cho ma quỷ nhân dịp hoặc là lấy cơ hội đó.
So it's possible that I can do that.
Do đó chúng ta thấy được rằng Cơ đốc nhân có thể tạo ra cơ hội cho ma quỷ tấn công.
So I must guard my attitudes.
Do đó chúng ta cần phải kiểm soát thái độ của chúng ta.
And it's very clear what I should do.
Và điều này hết sức là rõ ràng. Kinh Thánh nói rất rõ chúng ta cần làm gì.
It said, do not let the sun go down.
Lời Chúa cho chúng ta biết là chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn.
That simply means deal with your attitudes.
Điều này có nghĩa là chúng ta phải giải quyết thái độ của mình.
That simply means take them to the cross, repent, say sorry.
Những nan đề đó của chúng ta đến với chân thập tự giá của Chúa và ăn năn tội và
and also the activities that come from these attitudes.
Và cũng như là một số những cái hành động mà gây ra bởi những thái độ này.
If I'm lusting,
nếu mà tôi là một người tà dâm,
if I'm coveting,
nếu tôi là người tham lam,
this may lead to stealing.
Thì cái lòng tham lam có thể đưa dẫn tôi đến cái sự trộm cắp.
This may lead to immoral activity.
Có thể đưa tôi đến cái những hành động tội lỗi tà dâm.
And these activities and attitudes open a door to the enemy.
Và những thái độ cũng như những hành động này sẽ mở cửa ra cho ma quỷ có thể xâm nhập vào và tấn công.
And many Christians are confused.
Có nhiều Cơ đốc nhân thì bối rối hoang mang.
They know they've been to the cross.
Họ biết rằng họ đã tiếp nhận Chúa tại thập tự giá.
They know they've been washed in the blood.
Họ biết rằng họ đã được huyết Chúa tẩy sạch.
So they say, why am I having all these problems?
Và họ tự hỏi tại sao như vậy? Tại sao tôi vẫn còn có những cái khó khăn như vậy?
And they don't realize that the Bible says you can give place or opportunity to the devil.
Và họ quên rằng Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết rằng họ đã chúng ta có thể đã tạo cơ hội để cho ma quỷ tấn công.
So analyze your attitudes.
Do đó chúng ta cần phải phân tích cái thái độ của chúng ta.
And don't let the sun go down.
Và đừng để cho mặt trời lặn trong khi còn căm giận.
Deal with them.
Nhưng hãy giải quyết thái độ đó.
Turn to the Lord and take them to the cross and say, Lord, take these things away.
Hãy đến với Chúa và giao phó cho Chúa và xin Chúa hãy cất đi.
I don't want to give place to the devil.
Bởi vì chúng ta không muốn cho ma quỷ nhân cơ hội đó.
In my family, in my marriage, in my church.
Trong hội thánh của tôi, trong gia đình của tôi, trong đời sống của tôi.
Gate number three.
Và cửa thứ ba.
Is the mouth.
Cửa thứ ba là môi miệng chúng ta.
Do you remember the famous story in Matthew 16?
Quý vị có nhớ rõ câu chuyện trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 không?
Peter was saying, Jesus, you don't have to go to the cross.
Phêrô bảo với Chúa Giêsu rằng, Chúa Giêsu ngài không cần phải đi đến thập tự giá làm gì.
And Jesus said, get behind me, Satan.
Và Chúa Giêsu đã bảo rằng, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta.
He didn't mean Peter had a demon.
Chúa Giêsu không có bảo rằng Phêrô bị quỷ ám.
He was teaching the same thing that I'm teaching today.
Nhưng Chúa Giêsu đang nói một điều mà tôi đang nói với quý vị ngày nay.
He was saying this kind of talk and this kind of thinking is inspired from the devil.
Chúa bảo rằng với những lời nói đó và cái với sự suy nghĩ đó là bởi ma quỷ đã gieo vào đầu của chúng ta.
In James chapter 3 verse 10.
Trong Gia-cơ chương 3 câu 10.
James 3:10.
Gia-cơ chương 3 câu 10.
It says out of our mouth can come blessing and cursing.
Câu 10 ghi rằng đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả.
Several places in the book of Proverbs it talks about the power of the confession of our mouth.
Và một số những nhiều lần trong sách Châm Ngôn thì có nói đến quyền năng của môi miệng, của lời nói
chúng ta. The mouth is a tremendous vehicle of spirit power.
Và miệng của chúng ta là một cái phương tiện để mà truyền đạt quyền năng của Chúa Thánh Linh, rất là quyền năng.
Sometimes our human spirit.
Có khi thì chính cái tâm linh của chúng ta.
Sometimes the Holy Spirit of God.
Có khi thì là quyền năng của chính Chúa Thánh Linh.
And other times, evil spirit can come through our speech.
Và có khi thì chính thần của ma quỷ, thần linh của ma quỷ cũng sẽ đến qua lời nói của chúng ta.
So in our speaking and in our music, we channel spirit power.
Do đó mà qua lời nói của chúng ta, qua những bài hát chúng ta ca hát, thì đó là phương tiện để cho quyền năng của tâm linh, của lĩnh vực tâm linh thể hiện.
James was written to Christians.
Và thư Gia-cơ được viết cho những Cơ Đốc nhân.
And notice he says out of the mouth of Christians can come blessing and cursing.
Và chúng ta để ý rằng chính Gia-cơ đã bảo rằng trong miệng của một Cơ Đốc nhân cũng có thể thoát ra những lời nói nguyền rủa.
When I criticize, when I slander people, I aid the attack of the enemy upon them.
Khi mà tôi rủa xả người khác, tôi sỉ nhục người khác, đó là tôi đã trợ giúp cho ma quỷ trong sự tấn công của nó trên đời sống người đó.
Something supernatural actually goes forth.
Và có một cái quyền năng siêu nhiên đã xảy ra khi mà tôi nói những
lời
đó. But
it's good to know that out of the same mouth can come blessing.
Chúng ta cũng hết sức vui mừng bởi vì cũng chính trong miệng đó mà có thể phát ra những lời chúc phúc.
In many cultures of the world,
tại rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới,
there's witchcraft systems.
Thì có những người phù phép, có hệ thống của phù phép.
Where people put curses on others.
Người ta có thể nguyền đặt những lời nguyền rủa cho những người khác.
There's all kinds of ways that this happens in the occult.
Và trong lĩnh vực phù phép và tà thần thì có rất nhiều quyền năng người ta đã thể
hiện. And I notice those who are interested in spiritual warfare always know about this.
Và tất cả những người mà chú ý đến lĩnh vực tâm linh thì đều biết về những điều này.
They say, oh, it's very serious, the curses that have been coming upon our family and our church.
Và những người đó thì bảo rằng như đây là một nan đề hết sức trầm trọng bởi những lời rủa xả đó đã giáng trên gia đình và trên hội thánh chúng tôi.
All kinds of things have been going wrong.
Có rất nhiều những nan đề đã xảy ra.
And we found out people have been putting curses on us.
Và chúng tôi khám phá ra rằng có những người đã nguyền rủa, đã rủa xả.
And this is true and it's very real.
Và điều này thật sự đã xảy ra.
But I believe the Bible says that a curse cannot alight on you unless you cooperate with it.
Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng một cái lời nguyền rủa, rủa xả không thể nào có tác động trên chúng ta cho đến khi nào chúng ta cho phép nó.
And of course, any of us who have been involved in occult activities of any kind should renounce them and turn from them.
Và bất cứ những ai trong chúng ta mà trong quá khứ đã có liên hệ, đã có dự phần trong vấn đề phù phép thì chúng ta cần phải khước từ và chúng ta cần phải từ bỏ nó.
Because fetishes and witchcraft and palm reading and all of these things are an open door to the enemy.
Bởi vì tất cả những sự bói khoa, phù phép hoặc là bói toán, tất cả những cái đó là những cánh cửa mở tung ra để cho ma quỷ bước vào.
And we must turn from all of these things and renounce them in the name of Jesus.
Và chúng ta cần phải quay lưng bỏ đi và khước từ chúng nó trong danh của Chúa Giêsu.
Any information or power that you're receiving except from God through the scripture is occult.
Bất cứ những quyền lực nào mà chúng ta tiếp nhận nếu không phải đến từ Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh thì đó là quyền lực của ma quỷ.
If it's supernatural, it either comes from God or the enemy.
Nếu là một cái gì siêu nhiên không đến từ loài người thì một là đến từ Đức Chúa Trời, hai là đến từ
God for the information you need supernaturally.
Do đó chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết những điều trong lĩnh vực tâm linh.
So we believe in curses.
Do đó chúng ta tin rằng có những lời nguyền rủa, những lời rủa xả.
But I want to encourage you to believe in blessing.
Nhưng tôi cũng muốn rằng quý vị cũng hãy tin vào những lời chúc phước lành đó.
If a witch doctor can put curses on people.
Nếu mà một người thầy bói, một người thầy pháp,
and it really
có
happens,
thể đặt những lời nguyền rủa lên một người
then
khác.
Then why can't Christians pronounce blessing on things?
Thì tại sao những Cơ Đốc nhân lại không thể đặt lên trên những người khác những lời chúc phước lành?
To speak the word of blessing by the Spirit's leading.
Bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nói ra những lời chúc phước lành cho người khác.
And we could release a greater power on the church or on the family or on the country.
và chúng ta có thể qua đó mà quyền năng của Chúa có thể thể hiện trên đời sống của gia đình và trên hội thánh.
Let's use our mouth to pronounce blessing and not curse.
Do đó chúng ta hãy sử dụng môi miệng của mình để nói ra những lời chúc phước lành thay vì những lời rủa.
There's great power in the tongue.
Bởi vì có quyền năng được thể hiện qua miệng lưỡi chúng ta.
The fourth gate I want to talk about is relationships.
Cửa thứ tư mà tôi muốn đề cập đến đó là cái cửa của sự tương giao với người khác.
If I illustrate with my friend Juan here.
Nếu mà tôi xin dùng anh Juan ở đây làm một thí dụ.
You notice if we're out of relationship, there's a doorway that's open.
Và nếu quý vị để ý là nếu mà chúng tôi không hòa thuận với nhau thì có một cái cánh cửa mở ra ở giữa chúng tôi.
Disunity always gives the enemy an entrance.
Bất cứ một nơi nào có sự bất hòa thì đó chính là cái cánh cửa mở ra.
Why do you think the devil is trying to break marriages up?
Tại sao quý vị nghĩ là tại sao ma quỷ nó có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình?
Not just with divorce, but with not agreeing together.
Không nhất thiết phải là trong việc ly dị, nhưng mà ngay cả trong sự bất hòa giữa vợ chồng với nhau.
Why do you think the enemy works so hard to bring division and disagreement in the church?
Quý vị nghĩ xem tại sao ma quỷ nó lại vận dụng hết sức tâm lực của nó để mà gây ra những bất hòa trong hội thánh?
It's because it gives him an open door.
Tại vì đó chính là nơi mà nó có được một cái cánh cửa mở ra.
But when I'm in good relationship,
khi mà tôi với bạn của tôi,
it looks like this.
Có một mối hòa thuận với nhau.
There's power in agreement.
Thì có quyền năng trong sự đồng ý với nhau.
And the door is closed to the enemy.
Và cánh cửa đã bị khóa chặt lại. Ma quỷ không thể xen vào.
We cannot overemphasize how important relationship is in spiritual warfare.
Và chúng ta không thể nào mà không nhấn mạnh đến sự quan trọng của mối hòa thuận trong lĩnh vực tâm linh, trong cuộc chiến tâm linh.
And as I travel in the body of Christ, I see that we really do not take this seriously.
Và khi mà tôi đi khắp nơi trong vòng các hội thánh của Chúa thì tôi thấy rằng rất nhiều nơi chúng ta đã không chú trọng đến mối tương giao với người
khác. We come into a meeting and say we have the victory over the devil in Jesus' name.
Chúng ta bước vào trong một buổi nhóm và chúng ta la hét, chúng ta bảo rằng chúng ta có sự đắc thắng trong danh Chúa Jesus.
And we celebrate what Jesus did to the devil at the cross.
Và chúng ta vui mừng vì Đức Chúa Jesus đã đánh bại ma quỷ tại thập tự giá.
And that's all true and that's all wonderful.
Tất cả những điều đó đều đúng, tất cả đều tốt lành cả.
And then we're in disunity.
Nhưng rồi chúng ta lại bất hòa với nhau.
We undercut each other.
Chúng ta lại
we do hurtful things to one another.
Chúng ta lại làm những điều tai hại, gây hại lẫn cho nhau.
And we don't realize we're giving an open door to the enemy.
Và chúng ta không ý thức rằng qua những hành động đó chúng ta đã mở cánh cửa cho ma quỷ xen vào.
We go into the church prayer meeting.
Một lần nọ chúng tôi đến với một buổi nhóm.
And we pray in the name of Jesus.
Và chúng tôi cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus.
And we resist the enemy in the name of Jesus.
Và chúng ta chống cự ma quỷ trong danh của Chúa Jesus.
And then we walk out of the church.
Rồi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ.
We begin to criticize.
Chúng ta lại bắt đầu chỉ trích lẫn
nhau.
And
we don't realize we reverse the effects of our prayer time.
Và chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đã đảo ngược lại cái hậu quả, cái kết quả của những lời cầu nguyện chúng ta đã làm trước kia.
Matthew 18 is our key scripture here.
Phúc âm Matthew chương 18 là đoạn kinh thánh chúng ta sẽ xem.
Let me remind you what's in Matthew 18.
Tôi xin nhắc nhở lại cho quý vị nội dung của chương 18 của Phúc âm Matthew.
This is a chapter where it says if someone has anything against you.
Đây là đoạn kinh thánh mà nói cho chúng ta biết rằng khi nào mà có bất cứ một người nào làm điều gì phật lòng
chúng ta. Go to them as many times as you have to put things right.
Thì phải đến với họ và cho dù bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ phải đến để mà làm hòa.
Do everything you can to be in relationship.
Làm tất cả những gì cần thiết để mà tạo được mối tương giao.
Matthew 18 is a place where it says when people are gathered by the Spirit.
Và Matthew 18 là nơi mà ghi rằng nơi nào chúng ta nhóm lại để thờ phượng Chúa.
Something happens in the spirit realm when the presence of God come.
Thì có một tác dụng trong lĩnh vực tâm linh và sự hiện diện của Chúa sẽ có mặt với họ.
Matthew 18 is where it says if you agree together, something will happen in the spirit realm.
Và Matthew chương 18 là đoạn kinh thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện thì Chúa sẽ hành động.
And Matthew 18 is a place where it says that we must forgive one another 70 times 7.
Và cũng trong Matthew chương 18 là nơi cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tha thứ nhau 70 lần 7.
All of these are principles of relationship.
Tất cả những điều này là những nguyên tắc cho chúng ta sử dụng trong sự tương giao với người khác.
And the centerpiece of this chapter.
Và cái điểm trọng tâm của chương 18.
It says whatever you bind will be bound, whatever you loose will be loosed.
Cho chúng ta biết rằng những gì chúng ta buộc thì sẽ bị buộc ở trên trời và những gì chúng ta mở dưới đất sẽ được mở ở trên
trời.
But
it is necessary for relationship to be able to do that.
Và trong mối tương giao của chúng ta với người khác, chúng ta cũng sẽ phải làm điều đó.
So here we have the four gates to keep shut.
Do đó chúng ta có bốn cánh cửa mà chúng ta cần phải đóng kín.
Our thoughts,
sự suy nghĩ trong tâm tư
our
của chúng
attitudes
ta,
and actions,
thái độ và những hành động của chúng ta,
the words of our mouth,
những lời chúng ta nói ra,
and keeping good relationships,
và mối tương giao hòa thuận với người xung quanh,
honoring one another, serving one another,
tôn trọng lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau.
We do not have to do agree on every opinion.
Chúng ta không cần phải đồng ý với nhau về tất cả mọi vấn đề.
I may disagree with you about when Jesus is returning.
Tôi có thể bất đồng ý kiến với quý vị về lĩnh vực là bao giờ Chúa
trở lại. I may have different opinions with you on various subjects.
Tôi có thể không đồng ý với quý vị về một số những cái vấn đề khác nữa.
But I can still agree with you against our common enemy.
Nhưng mà tôi vẫn có thể đồng ý với quý vị trong việc chống cự lại với ma quỷ.
That's what it means by relationship.
Đó chính là ý của tôi muốn nói về mối tương giao.
Now I would like to go to the subject of opening gates.
Và bây giờ tôi muốn đề cập đến vấn đề mở cửa.
In our last session we talked about defensive warfare and offensive warfare.
Trong bài học trước chúng ta đã đề cập đến trong lúc chúng ta đánh trận tâm linh thì chúng ta sẽ phòng thủ hoặc là chúng ta tấn công.
The gates that we have just talked about are for defensive warfare.
Những cánh cửa mà chúng ta đã đề cập, bốn cánh cửa đó là cánh cửa để chúng ta phòng vệ.
Standing firm against the attempts of the enemy.
Giúp chúng ta có thể đứng vững chống cự lại với sự tấn công của ma quỷ.
And many Christians stop there.
Nhưng có nhiều Cơ Đốc nhân chỉ đứng ở chỗ đó mà thôi, ngừng lại ở đó.
All spiritual warfare is to them is I want to be in victory.
Và tất cả những gì mà họ muốn trong cuộc chiến tâm linh đó là họ muốn đứng ở cái chỗ đắc thắng đó.
But there's more to it than that.
Nhưng mà còn có nhiều điều hơn nữa.
What about the world?
Còn về thế gian ở xung quanh chúng ta thì sao?
What about the society around us?
Còn về xã hội ở xung quanh chúng ta thì sao?
What about the unreached people around us?
Còn những người mà chưa hề nghe được phúc âm của Chúa xung quanh chúng ta thì sao?
We need to do some spiritual warfare for others.
Chúng ta cần phải giữ phần trong cuộc chiến tâm linh để cứu vớt người khác.
Jesus told us to go into all the world.
Chính Chúa Giêsu đã bảo chúng ta hãy đi vào trong thế gian.
This was his last instructions before he left.
Đây là mệnh lệnh cuối cùng trước khi Chúa Giêsu về trời.
Now if you're worried about taking aggressive action against the enemy,
nếu quý vị e ngại không muốn trong cái việc tấn công ma quỷ,
let me tell you the biblical basis is the Great Commission.
Tôi xin cho quý vị biết rằng nền tảng trong Kinh Thánh nói về vấn đề đó là trong mệnh lệnh truyền giáo của Chúa.
Notice what's contained in the Great Commission.
Chúng ta để ý đến nội dung của mệnh lệnh truyền giáo đó là gì?
Jesus said go.
Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi ra.
To every creature.
Đến với tất cả mọi dân tộc.
He said go.
Chúa bảo rằng hãy đi.
To all nations.
Đi đến tất cả mọi quốc gia.
So that's our target.
Do đó chính là mục tiêu của chúng ta.
Every individual.
Mỗi người, mỗi Cơ Đốc nhân.
And every people group.
Và đến với mỗi dân tộc, mỗi người trên thế gian.
He said preach.
Chúa bảo rằng hãy rao giảng phúc âm.
And he said disciple nations.
Và Chúa cũng bảo rằng hãy biến họ trở nên môn đệ của ta.
In Matthew 28.
Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28.
He said disciple the nations.
Chúa bảo rằng hãy biến các dân các nước làm môn đệ
he
ta.
He did not say make disciples from the nations.
Chúa không bảo rằng biến những người
the word
ở
is not a noun, it is a verb.
Và chữ đó không phải là một cái danh từ mà là một động từ.
It is to disciple the nations.
Có nghĩa là biến các nước đó, biến các dân tộc đó thành môn đệ ta.
And he even tells us how we're to do this.
Và chính Chúa cũng dạy chúng ta cách để làm nữa.
He says, teach them all the things I have commanded.
Chúa bảo rằng hãy dạy cho họ giữ tất cả mọi điều ta đã dạy cho các ngươi.
That's part of the Great Commission.
Đó là một phần của mệnh lệnh truyền giáo.
Preach the gospel.
Rao giảng phúc âm.
Why?
Tại sao chúng ta
so
phải làm?
People can get saved.
Hầu cho người ta có thể biết và tiếp nhận
Chúa Giêsu. But then disciple nations.
Nhưng rồi biến các dân tộc trở nên môn đệ của Chúa nữa.
We have nations full of saved people.
Chúng ta có rất nhiều nước đã có những người thuộc về Chúa, đã tin Chúa rồi.
And society is a big mess.
Nhưng mà xã hội lại là rối loạn.
It's because we have not taken our responsibility to disciple the nations according to the word of God.
Bởi vì chúng ta đã chưa biến các người của các dân tộc đó trở nên những môn đệ của Chúa như lời Chúa muốn.
This book not only tells us how to get saved.
Kinh Thánh chẳng những dạy cho chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu.
It tells us how to run government.
Nhưng cũng giúp cho chúng ta biết làm sao để mà
family,
có thể cai trị dân chúng,
economy,
lo cho gia đình, cho vấn đề kinh tế.
It tells us how to do sanitation.
Và có thể giữ gìn sạch sẽ vệ sinh.
How to use the land properly.
Làm sao để có thể sử dụng đất đai một cách đúng đắn.
We're to teach people everything God has commanded.
Chúng ta cần phải dạy dỗ cho những người khác tất cả những gì Chúa đã ra lệnh cho chúng ta, Chúa đã phán với chúng
Not
ta.
Just win souls.
Không phải chỉ để cứu rỗi linh hồn
but
họ.
Plant churches.
Nhưng mà mở hội thánh.
That will plant other churches.
Hầu cho các hội thánh đó sẽ mở những hội thánh khác.
That will disciple the nation in the principles of God's word.
Và sẽ biến các dân tộc khác trở nên môn đệ của Chúa Giêsu dựa vào nguyên tắc của lời Chúa.
When we begin to do this,
khi chúng ta bắt đầu làm những điều này,
we're going to run into a barrier.
Chúng ta sẽ phải đối diện với một số những ngăn trở.
Because the enemy has been invited in by the sinning people.
Bởi vì ma quỷ đã được những người phạm tội đã mời chúng nó vào.
And he has now shut the door to the gospel and to the truth.
Và khi đó thì ma quỷ đã đóng cánh cửa khiến cho người ta không thể nghe và thấy được phúc âm
so
của Chúa.
So when you begin to take aggressive action to go, you will run into a barrier.
Và sau đó khi quý vị vâng theo lời của Chúa, quý vị đi ra, thì quý vị sẽ gặp phải chướng ngại vật.
Now you have two choices.
Và khi đó thì quý vị có hai điều phải làm, hai quyết định.
You can go home and say the doors are closed.
Quý vị có thể về nhà và bảo rằng, ồ, cánh cửa đó đã đóng rồi.
Or number two, you can break down the door in the name of Jesus so the gospel can penetrate.
Và thứ hai, quý vị có thể phá vỡ bức cánh cửa đó trong danh của Chúa Jesus, hầu cho phúc âm của Chúa có thể được rao truyền.
Paul said, pray that I might have an open door to speak.
Và Phaolô đã bảo rằng, hãy cầu nguyện cho tôi hầu cho cánh cửa được mở ra, hầu tôi có thể rao giảng lời Chúa.
But if we're going to open the doors, we need to know where they are.
Nhưng nếu mà muốn mở cánh cửa ra, chúng ta phải biết những cánh cửa đó ở đâu chứ.
There's two ways to find a door out of a building.
Có hai cách để chúng ta có thể tìm ra cửa của một cái tòa nhà.
Number one.
Thứ nhất.
You can feel along the wall until you find it.
Chúng ta có thể rờ rẫm chung quanh cái tường cho tới khi chúng ta thấy được cái thấy đến
với cái cửa. Or number two, you can know where the door is and focus directly on it.
Và thứ hai là chúng ta biết ngay cái cửa đó nằm đâu và chúng ta cứ việc nhắm vào đó mà đi.
And sometimes I listen to people pray general prayers.
Có nhiều khi thì tôi nghe có những người cầu nguyện một cách hết sức tổng quát.
Oh God, move and bless and come down and do something somewhere.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy vận hành, xin Chúa hãy hành động ở một nơi nào đó bằng một cách nào đó.
Well, that's a good start.
Bắt đầu bằng cách như vậy cũng
But
được.
But I think we can do a little bit more focusing.
Nhưng chúng ta cũng có thể có những lời cầu nguyện tập trung.
Even the prayer, Lord, send revival.
Ngay cả lời cầu nguyện, Lạy Chúa, xin hãy đem phục hưng đến.
That may not be a prayer of faith.
Cái đó có thể không phải là một lời cầu nguyện bởi đức tin đâu.
Because we can become more specific.
Bởi vì chúng ta có thể cầu nguyện một cách chi tiết hơn.
Write this down.
Xin quý vị hãy viết xuống câu này.
The more specific you pray, the more faith you exercise.
Quý vị càng cầu nguyện với những chi tiết bao nhiêu thì quý vị càng phải sử dụng đức tin nhiều bấy nhiêu.
That's why the Holy Spirit leads us in prayer.
Đó chính là lý do mà Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện.
Because he's the author of faith and he tells us what to pray.
Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng ban cho chúng ta đức tin và Ngài là đấng
That's a specific prayer and a focused prayer.
Đó chính là một lời cầu nguyện có trọng tâm.
So where are these gates that we want to kick open?
Như vậy thì những cánh cửa đó là những cánh cửa nào mà chúng ta cần phải phá vỡ?
Again, I want to talk about four gates that we want to open.
Thứ nhất, tôi xin nói đến bốn cánh cửa mà chúng ta cần phải mở ra.
The first one is from structure, in structures.
Cửa thứ nhất liên quan đến cái cấu trúc, tổ chức.
The Bible says we don't wrestle against flesh and blood.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không chiến đấu cùng thịt và huyết.
But we're wrestling against rulers and authorities.
Nhưng chúng ta đánh trận cùng với chủ quyền, cùng với thế lực.
I want you to notice everybody is wrestling against rulers and authorities.
Tôi muốn cho quý vị biết rằng tất cả mọi người đều phải chiến đấu đối nghịch với chủ quyền và thế lực.
That's in everybody's Bible in Ephesians 6.
Bởi vì đó ở trong tất cả mọi kinh thánh của mọi người đều có trong thư Ephesos chương 6.
So clearly spiritual warfare is not just my personal problems.
Do đó mà chúng ta biết rằng cuộc chiến tâm linh không phải chỉ là vấn đề của riêng tôi mà thôi.
We are all in battle against rulers and authorities.
Tất cả chúng ta đều dự phần trong cuộc chiến tâm linh chống nghịch lại với các chủ quyền, các thế
Now,
lực.
What's a ruler?
Chủ quyền và thế lực là gì?
He's one who rules.
Chủ quyền là những người nắm
tries to take authority.
Nắm giữ cái trách nhiệm lãnh đạo.
If I'm the devil,
nếu tôi là ma quỷ,
and I'm trying to rule and take authority,
nếu mà tôi là ma quỷ và tôi muốn nắm lấy phần lãnh đạo.
I find that all the authority has been given out to various structures.
Thì tôi sẽ thấy rằng một số những cái quyền năng, một số những uy thế đã được phân phối ra.
So I seek to rule through the structure.
Và tôi sẽ lãnh đạo qua những cái cấu trúc,
now
cái tổ
chức
đó. I want
you to look down from the top on our society.
Tôi muốn quý vị nhìn từ trên nhìn xuống trong cái xã hội của chúng ta.
I want you to see society in the spirit world like the enemy sees it.
Tôi muốn quý vị nhìn thấy xã hội của chúng ta trong lĩnh vực tâm linh như là ma quỷ nhìn thấy vậy.
Everything in society is in a structure.
Tất cả mọi sự kiện, mọi sự vật trong xã hội đều là có cấu trúc, có tổ chức.
Everywhere you live in society, there's authority over you.
Tất cả bất cứ nơi nào quý vị sống, quý vị đều có người lãnh đạo, người trong nhà chức trách.
A marriage is a structure.
Thí dụ như là hôn nhân, đó cũng là một cái cấu trúc, một tổ chức.
A family is a structure.
Một gia đình cũng là một cấu trúc.
A school is a structure.
Và một cái trường học, nó cũng có cấu trúc của nó.
A business, a corporation.
Một cái cơ sở buôn bán cũng có cấu
the
trúc.
The church is a structure.
Và hội thánh cũng là một cấu trúc.
There's authority in the church.
Và trong hội thánh thì có uy quyền.
A city is a structure.
Một thành phố cũng có cấu trúc.
A tribe has a chief or village elders.
Và một cái bộ lạc thì cũng có người tù trưởng, những người trưởng lão.
A political party or a trade union.
Một cái hội đoàn về chính trị.
A nation is a structure.
Hay là một quốc gia cũng có cấu trúc của nó.
Do you see this?
Quý vị có thấy điều đó không?
You cannot breathe air on this planet anywhere without being in many different structures.
Quý vị không thể nào mà đứng ở bất cứ một nơi nào trên trái đất này mà thở hít không khí mà không ở dưới một cái cấu trúc nào đó.
So when we read the word ruler in the Bible,
do đó khi chúng ta đọc thấy chữ chủ quyền, thế lực trong Kinh Thánh,
we define that word,
thì chúng ta định nghĩa cái chữ đó.
And we realize that the enemy is seeking to rule through these structures.
Và chúng ta ý thức được rằng ma quỷ đã sử dụng những cái cấu trúc đó để mà nó vận hành quyền hành.
Then we look around us in society and we see this is really true.
Và chúng ta nhìn trong xã hội xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy rằng thực sự điều này đúng.
You can see it.
Chúng ta có thể thấy.
Can you see the devil trying to rule in marriages?
Quý vị có thấy được ma quỷ đang lộng hành trong những trong gia đình.
Families.
Trong các hôn nhân, trong gia đình.
What about through education?
Hoặc là qua vấn đề giáo dục.
What about through political parties?
Hoặc là qua các cái đoàn thể chính trị.
So it's not only biblical.
Do đó chúng ta thấy điều này phù hợp với những gì Kinh Thánh
dạy. It's something we can see experientially in the world.
Và ngay cả những gì chúng ta chứng kiến trong xã hội ngày nay cũng đúng như vậy.
So what do we do here?
Như vậy thì chúng ta cần làm gì ở đây?
We pray towards the gate of structures.
Chúng ta cầu nguyện hướng về những cánh cửa của những cấu trúc đó.
Turn to 1 Timothy chapter 2.
Xin mở ra trong thư Timôthê thứ nhất chương 2.
I want you to look at this.
Tôi muốn quý vị xem điều này.
I want you to look at it in your Bible.
Quý vị hãy xem trong Kinh Thánh của mình.
1 Timothy chapter 2, verse 1.
Timôthê thứ nhất, chương 2, câu 1.
Timothy was an overseer of many local churches.
Timôthê lúc bây giờ chịu trách nhiệm trên một số hội thánh địa phương.
He ordained elders and he mediated in the fights.
Và Timôthê đặt tay phong chức cho một số mục sư cũng như là giải quyết một số những khó khăn trong các hội thánh.
He was to set the church in order and instruct the church.
Và Timôthê phải có những lời giảng dạy cho các hội thánh.
So the apostle Paul writes to him about the priorities.
Do đó mà sứ đồ Phaolô đã viết thư cho Timôthê về cách thức đặt ưu tiên trong đời sống.
Notice what he says.
Chúng ta để ý đến những điều sứ đồ Phaolô viết.
Timothy, it's very important.
Vậy trước hết, Timôthê,
that the first priority of the church be to pray.
Điều quan trọng hơn hết của hội thánh đó là phải cầu nguyện.
I urge that first of all, many different kinds of prayers would go on.
Trước hết, ta muốn rằng tất cả mọi lời cầu nguyện phải được dâng lên cho Chúa.
So, prayer is the first priority of the church.
Như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện là một ưu tiên thứ nhất cho hội thánh.
But notice the three targets of prayer.
Nhưng chúng ta phải chú ý đến ba cái mục tiêu của hội thánh, của sự cầu nguyện là gì?
He said, I want you to pray for every person.
Phaolô bảo rằng ta muốn cho con cầu nguyện cho từng người một.
Have you seen that in the Bible before?
Quý vị có bao giờ thấy điều này được ghi lại trong Kinh Thánh không?
Not only does the Bible teach go to every creature.
Chẳng những Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải đến với mọi người, mọi dân tộc trên thế gian.
Here the Bible is teaching us to pray for every creature.
Ở đây Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người.
How many churches do you know that pray for every person?
Có bao nhiêu hội thánh quý vị biết rằng họ đang cầu nguyện cho tất cả mọi người?
Who feel it's their responsibility to pray for every individual on the earth?
Ai là những người cảm thấy rằng đó là trách nhiệm của họ cầu nguyện cho hết thảy mọi người trên trái đất này?
We have several hundred million Christians in the world.
Chúng ta có vài trăm triệu Cơ Đốc nhân trên trái đất này.
And someone's figured out if we began to if we all were praying.
Và có người đã phỏng tính rằng nếu tất cả mọi người chúng ta, mọi Cơ Đốc nhân đều cầu nguyện.
We would only have 5 or 6 people to pray for each.
Thì mỗi người chỉ cần cầu nguyện cho 5 hoặc 6 người mà thôi.
So it's literally possible to target every person and pray for them.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có thể nhắm vào một số người nào đó và cầu nguyện đặc biệt cho những
Now,
người đó.
Why are we to focus on every person?
Tại sao chúng ta lại phải chú ý đến tất cả mọi người?
Why does the Bible command this?
Tại sao Kinh Thánh lại phán dạy chúng ta như vậy?
Because they are the gates.
Bởi vì họ chính là những cánh cửa.
In our last session, we said how much is the devil in the earth?
Và trong bài học trước chúng ta đã đề cập đến cái mức độ mà ma quỷ có thể hoành hành trong thế gian.
Exactly the amount that the people are allowing him by their sin and selfishness.
Chính là mức độ mà loài người cho phép nó qua những sự phạm tội, sự vi phạm của họ.
So we should pray for every person.
Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện cho tất cả mọi người.
The second focus he said here is the kings.
Và thứ hai là chúng ta cần phải cầu nguyện nhắm vào các vị vua.
This simply means the leaders of nations.
Tức là những người lãnh đạo của các quốc gia.
If we had been doing this one verse for 2000 years.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm điều này trong câu này mà thôi trong vòng 2000 năm.
We would read something different in the newspaper today.
Thì chắc chắn rằng chúng ta ngày nay đọc báo sẽ thấy những điều, những tin tức khác với những điều chúng ta đang xem thấy.
The conditions of our world are because we have not done what the Word of God has
said. Đó là tình trạng của thế giới ngày nay xảy ra như vậy là vì chúng ta đã không làm đúng theo điều Kinh Thánh dạy chúng ta.
We have people leading nations who should be locked up.
Chúng ta có những người đang lãnh đạo quốc gia mà lẽ ra họ phải bị ở tù.
And it's the Christians' fault.
Và đó chính là lỗi lầm của Cơ Đốc nhân.
Because we have not targeted our prayer to the leaders of nations.
Bởi vì chúng ta đã không nhắm vào những người lãnh đạo trong quốc gia để mà cầu nguyện cho họ.
Witchcraft targets these people.
Những người phù phép và thầy pháp thì họ nhắm vào người khác.
The occult targets these people.
Và những người trong lĩnh vực tà linh thì họ cũng nhắm vào người khác.
A majority of the leaders of nations consult the occult about their decisions.
Một số những người lãnh đạo trong các quốc gia thì họ đã đến với những người thầy pháp để mà cầu xin một những lời khuyên để mà trước khi làm những quyết định quan trọng.
We have left a great vacuum because we've just continued to have church and not know what our priorities are.
Và chúng ta đã để ra một cái khoảng trống khổng lồ khi mà chúng ta chỉ lo đến vấn đề bên trong hội thánh mà không lưu ý đến những vấn đề bên ngoài.
I believe we can begin to change things by targeting these leaders.
Tôi tin rằng chúng ta có thể đem lại một số những thay đổi khi chúng ta hướng lời cầu nguyện đến chúng ta cho một số những người lãnh đạo. Chúng ta xem điều trong Timothée thứ nhất, chương 2.
He says, pray for everyone in authority.
Phaolô bảo rằng hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người cầm quyền, cho vua cũng như cho hết thảy các bậc cầm quyền.
Why?
Tại sao như vậy?
Because they are the gate.
Bởi vì họ cũng là những cánh cửa.
Individuals are the individual gate.
Những người, mỗi cá nhân là mỗi cái cánh cửa cá nhân.
But those in authority are the corporate gate.
Nhưng mà những cánh cửa, những người trong thành phần lãnh đạo, đó là những cánh cửa lãnh đạo, những cánh cửa công cộng.
Gates were where decisions were made.
Chúng ta nhớ rằng cửa là nơi mà những quyết định đã được thực hiện.
So every prime minister is under attack.
Do đó mà mỗi vị thủ tướng quốc gia đều đã bị ma quỷ tấn công.
Every husband.
Mỗi người chồng cũng đều bị tấn công.
Every parent.
Mỗi người bậc làm cha mẹ cũng bị ma quỷ tấn
Every
công.
Every policeman.
Bất cứ những người lính nào cũng bị tấn
Every
công.
Every pastor.
Mỗi mục sư đều bị tấn công.
Every judge and magistrate.
Mỗi vị quan tòa đều
They
bị
are
tấn
targets
công.
Of the enemy.
Họ chính là mục tiêu mà ma quỷ tấn công vào.
Why?
Tại sao vậy?
Because they're the corporate gate.
Tại vì họ chính là những cánh cửa công cộng.
They're the ones that can open to the enemy for the whole structure.
Bởi vì họ là những người mà có thể mở cửa ra để cho ma quỷ bước vào trong cả cấu trúc đó.
So that's why we're told in this scripture to target those same people.
Đó là lý do mà chúng ta Kinh Thánh dạy chúng ta phải hướng lời cầu nguyện vào những người như vậy.
Raise your hand if you're from a church whose first priority in existence is to pray for everyone in authority.
Quý vị hãy giơ tay lên nếu quý vị là người trong một hội thánh mà mục tiêu quan trọng nhất của hội thánh quý vị là cầu nguyện cho tất cả những người trong thành phần lãnh đạo quốc gia.
Some are doing this.
Có một số hội thánh đã làm điều đó.
I used to go to a church where it was in the liturgy. That's good.
Tôi đã ở trong một hội thánh mà đó nằm trong cái những tín điều của hội thánh.
It's very biblical.
Đó là điều hết sức là phù hợp với Kinh Thánh.
So the first target is the structures.
Do đó cái mục tiêu của chúng ta đó là, thứ nhất của chúng ta đó là cấu trúc.
Don't just say God bless our country.
Xin đừng có chỉ cầu nguyện là xin Chúa ban phước cho quốc gia của con.
Say, Lord, we're praying for this family.
Nhưng hãy thưa với Chúa rằng lạy Chúa con cầu nguyện cho gia đình này.
We're praying for that school.
Con cầu nguyện cho cái trường học này.
We're praying for the decisions that are being made in Parliament today.
Con cầu nguyện cho những quyết định đang được lập ra trong Quốc hội ngày hôm nay.
We're praying for the mayor of our city.
Con cầu nguyện cho vị thị trưởng trong thành phố.
And the more specific we pray, the more faith we exercise.
Và chúng ta càng cầu nguyện một cách chính xác bao nhiêu, với chi tiết bao nhiêu, tức là chúng ta càng sử dụng đức tin nhiều bao nhiêu.
The second gate that we can focus on.
Và thứ nhì, cánh cửa thứ nhì chúng ta phải tập trung vào.
Is a geographical and people group gate.
Đó chính là những cánh cửa về các dân tộc, cánh cửa dân tộc.
There are words used in the scripture.
Có những chữ ở trong Kinh Thánh được sử dụng.
And examples in the scripture.
Một số những thí dụ được kể ra trong Kinh Thánh.
That indicate that the enemy deploys his forces according to a map.
Và những điều này cho chúng ta thấy ma quỷ nó vận hành ở trên thế gian này theo địa thế trên bản đồ.
He deploys his forces according to the groupings of people in society.
Nó vận dụng quỷ sứ ở theo với vị trí của các quốc gia trên thế giới.
The demon spoke out of a man to Jesus.
Một con quỷ đã nói với Chúa Giêsu.
And they said, "Don't send us out of the area."
Nó nói với Chúa là xin ngài đừng có trục xuất chúng tôi ra khỏi cái vùng này.
In Daniel chapter 10.
Và trong sách tiên tri Daniel chương 10.
We have Daniel talking to an angel.
Chúng ta nghe thấy Daniel nói chuyện với một thiên sứ.
And he said, "I was on my way 21 days ago to speak to you."
Và thiên sứ này có nói với Daniel rằng tôi đã khởi hành cách đây 21 ngày để đến
But
để gặp
the prince
anh.
Of Persia hindered me.
Nhưng vua của Pharaoh đã đến để ngăn cản tôi. Pharaoh là gì? Nghĩa là có hai ý
It's
nghĩa.
An area of the world.
Đó là một cái vị trí ở trên trái đất này.
And it is a grouping of people.
Và nó cũng là một cái dân tộc, một cái nhóm người.
In Psalm 149,
trong Thi Thiên 149,
verse 6, 7, 8,
câu 6, 7 và 8.
It says we should have high praises of God.
Cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ca ngợi khen Đức Chúa Trời.
And the two-edged sword.
Như là một cái thanh gươm hai lưỡi.
These are two major emphases that God has been doing in the church for the last number of years.
Đây là hai cái trọng tâm mà Đức Chúa Trời đã hành động trong hội thánh của Chúa trong những năm gần đây.
Worship and teaching.
Đó chính là thờ phượng và dạy dỗ.
But notice it's not just singing songs, reading Bible.
Nhưng chúng ta để ý rằng không phải chỉ có hát những bài hát và đọc Kinh Thánh mà thôi.
The sword is the sword of the Spirit.
Nhưng gươm đây chính là gươm của Đức Thánh Linh.
This is not just singing songs, this is high praise.
Đây không phải chỉ là hát một bài hát mà thôi, nhưng mà là hát một cách cao.
This is the word by the power of the Spirit and worship by the power of the Spirit.
Đây chính là những lời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và những sự thờ phượng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
That's what's happening around the world like never before in history.
Đây chính là điều đang xảy ra ở khắp nơi trên thế gian mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra như vậy.
Why is God doing this?
Tại sao Chúa lại đang làm điều này?
It's so we can have more enthusiastic Christianity?
Có phải để cho chúng ta có sự hăng hái hơn trong đời sống Cơ Đốc nhân chăng?
Is it because God likes happy Christians?
Hay là có phải tại vì Chúa muốn cho các Cơ Đốc nhân được vui vẻ?
So we can be positive type people.
Hầu cho chúng ta là những người có những thái độ tích cực.
So we can make a lot of noise.
Hầu cho chúng ta có thể ồn ào hơn.
Verse 7 tells us in verse 7 of Psalm 149 tells us why.
Thi Thiên 149 câu 7 cho chúng ta biết câu trả lời. Tại sao như vậy?
What is the focus of all of this worship and the word of God?
Mục tiêu của của sự thờ phượng Chúa trong hội thánh của Chúa giữa vòng các con cái Chúa là gì? Mục tiêu
Psalm
là gì?
Psalm 149 verse 7.
Thi Thiên 149 câu 7.
To execute vengeance on the people group, nations and punishments on the people groups.
Để báo thù các nước và hình phạt các dân.
Here we have the same two things.
Ở đây chúng ta cũng thấy có hai điều đó.
Geographical area.
Chúng ta thấy đây là một cái địa thế ở trên trái đất.
And people groupings.
Và một nhóm người, nhóm dân tộc.
As you read through the book of Psalms,
khi quý vị đọc suốt qua trong sách Thi Thiên,
you'll see these combinations many times.
Quý vị sẽ thấy cái hai cái điều này đi đối với nhau rất
Psalm
nhiều lần.
Psalm 2.
Chẳng hạn như Thi Thiên chương 2.
Verse 1.
Câu 1.
Why do the nations rage?
Tại sao các nước nổi giận?
Why do the peoples think silly thoughts?
Tại sao các dân tộc mưu trước một cách hư không?
Here we have the same two things.
Ở đây chúng ta lại thấy có hai điều đó.
The nations,
các nước,
and the people groups,
và các dân tộc.
So this gate that we're talking about,
do đó những cánh cửa mà chúng ta đang đề cập ở đây,
is against the forces of darkness that have entrenched themselves in geographical areas and amongst people groupings.
Đó chính là những cánh cửa mà ma quỷ đang vận hành ở giữa vòng các nước và các dân tộc.
Some people have trouble with demons being in geographical regions.
Có nhiều người thì không có tin về việc là ma quỷ nó ở trong một số những cái địa thế, một số những vùng nào đó.
But let me ask you a question.
Nhưng tôi xin hỏi quý vị một điều này.
Are demons omnipresent like God?
Ma quỷ có phải là có quyền năng ở khắp cả mọi nơi như Đức Chúa Trời không?
No, they're not.
Không, ma quỷ đâu có quyền năng như
so
vậy.
So where are demons?
Như vậy thì ma quỷ ở đâu?
Over there.
Nó ở đằng kia.
Over this way.
Nó ở đằng này.
They're in that area.
No, chỗ kia.
They have to be in a place.
Nó phải ở một chỗ nào đó.
God is everywhere at once.
Đức Chúa Trời có thể hiện diện ở bất cứ một nơi nào cùng
But
một
demons
lúc.
Have to be somewhere.
Nhưng ma quỷ thì chỉ có thể ở một chỗ nào đó cùng
So
một
that
lúc
should not be a problem that they are in geographical areas.
Như vậy thì tại sao lại khó khăn khi mà chúng ta không hiểu được rằng ma quỷ nó ở một cái địa thế nào đó?
I can go to the African continent, for instance.
Thí dụ như tôi đến Phi Châu.
Stand on a border.
Tôi đứng ở ranh giới của Phi Châu.
My toes are in a country that has less than 100 Christians.
Những ngón chân cái của tôi có thể đặt ở trong một cái nước mà có khoảng 100 người Cơ Đốc nhân mà thôi.
My heels are in a country where people thousands of people become Christians every week.
Trong khi đó thì gót chân của tôi thì có thể đang đặt ở trên một quốc gia mà mỗi tuần có hàng ngàn người tiếp nhận Chúa Giêsu.
Explain that to me.
Thì làm sao quý vị có thể giải thích cho tôi
There's
được?
Not even a fence there.
Ở đó thì không có một hàng rào.
Why is the atmosphere different in the north part of the city than it is in the south part of the city?
Tại sao bầu không khí lại khác biệt ở phía bắc và ở phía nam của một cái thành phố? Tại sao lại khác?
Why is there so much different atmosphere in that village or in that family than in the other village and family?
Tại sao mà ở một cái làng này và một làng kia, hoặc là ở một cái gia đình này một gia đình kia thì không khí lại khác lạ với nhau như vậy?
Demonic power has to be locational because it's not omnipresent.
Bởi vì quyền lực của sự tối tăm của quyền lực của ma quỷ nó phải ở một nơi nào đó chứ không phải ở bất cứ một nơi nào cùng
Now,
lúc.
Now, what does that tell us about our spiritual warfare?
Như vậy thì điều này cho chúng ta biết một điều gì về cuộc chiến tâm linh?
We focus on the gate of geography.
Chúng ta tập trung vào trong những cánh cửa địa phương.
We pray for the north part of the country.
Chúng ta cầu nguyện cho phía bắc. Của nước của chúng ta.
We focus on that nation.
Chúng ta hoặc là chúng ta tập trung vào một cái nước quốc gia nào đó.
Now let me tell you the exciting part of this.
Và điều thích thú mà tôi xin trình bày với quý vị ở đây.
A few years ago when I used to teach this.
Cách đây vài năm khi tôi vẫn thường dạy dỗ giảng dạy về
this
những
point
điều này.
In my sermon I used to talk about 8 countries where there were no Christians.
Và ngay cái điểm này thì tôi thường đề cập đến 8 quốc gia mà chưa hề có người tin Chúa trong 8 quốc gia đó.
I can't say that anymore.
Nhưng mà bây giờ thì tôi không thể nói điều đó nữa.
There are none left.
Bởi vì trong những quốc gia đó đã có người tin Chúa.
Geographical praying has made a difference.
Lời cầu nguyện mà hướng vào một số những dân tộc, một số những địa phương Chúa đã nhập
We
lời.
Need to focus on the gates.
Chúng ta cần phải tập trung lời cầu nguyện vào một số những cánh cổng.
Structures.
Vào một số những cái cấu trúc.
Geographical and people groupings in society.
Và một số những địa phương, những dân tộc.
In our next session, we will talk about two other focuses and gates that we can move on.
Và trong bài học kế, chúng ta sẽ tập trung đến hai cánh cổng khác mà chúng ta có thể tấn công vào qua lời cầu nguyện.
Join with me in prayer.
Xin quý vị hãy cầu nguyện chung với chúng
Father,
tôi.
Father, thank you for showing us where the gates are.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con biết những cánh cổng
we
đó.
We cannot patch our boat until we know where the leaks are.
Chúng con sẽ không thể nào vá thuyền, đắp thuyền lại nếu mà chúng con không biết chỗ nào là chỗ có lũng lỗ.
We cannot live in the victory that was purchased at Calvary unless we know whether we're opening the doors or not.
Lạy Chúa, chúng con không thể nào sống trong sự đắc thắng mà Chúa đã thực hiện cho chúng con tại đồi Golgotha.
So help us to shut these doors.
Nếu mà chúng con không biết là cuộc chiến ở đâu, giờ đó chúng con xin Chúa giúp chúng con có thể đóng được những cánh cửa đó.
Army to kick open the gates.
Và xin Chúa sai phái chúng con đi ra như những đoàn quân thiện chiến của Chúa để phá vỡ những cánh cổng của
ma quỷ. And help us to focus our prayers and our warfare.
Và giúp cho chúng con tập trung những lời cầu nguyện và sự đánh trận của chúng con.
We rise to the challenge by your grace and power.
Chúng con vươn mình lên để chống cự lại những sự chống đối đó.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.